đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Phòng bệnh dại trong mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Sáng ngày 10 tháng 4, Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2024. Về dự khai giảng có đồng chí Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Ngô Viết Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 4, 85 đảng viên mới đến từ 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy Đông Hòa được trang bị các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Kim Chỉ Nam cho hành động cách mạng của đảng và cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v. Đồng thời nghe giới thiệu chuyên đề về lịch sử đảng bộ thị xã Đông Hòa. Qua đó giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu lý tưởng của đảng, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban nhân thị xã vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã Nguyễn Lê Vi Phúc tại hội nghị triển khai công tác quản lý lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vũng Rô. Theo đó, các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho người dân biết khu vực Vịnh Vũng Rô không được phép nuôi trồng thủy sản, không phát sinh, cơi nới ô lồng và di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản ra khỏi Vịnh Vũng Rô theo kế hoạch. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiên quyết kịp thời ngăn chặn các bè từ địa phương khác kéo vào Vịnh Vũng Rô, không cho tập kết vật liệu để xây dựng lồng bè. Đối với các bè sai phạm phát sinh, tiến hành lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đồng thời thực hiện cưỡng chế di dời ra khỏi Vịnh Vũng Rô. Ủy ban nhân xã Hòa Xuân Nam thông báo đến từng chủ bè biết không phát sinh ô lồng, cơi nới, tách bè riêng. Xác định số lồng bè phát sinh mới so với thời gian thống kê trước đây, thực hiện kiểm tra thực địa và lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ lên Ủy ban nhân thị xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với 11 trường hợp bè sai phạm về nuôi trồng thủy sản đã được ban hành xử lý vi phạm hành chính trong các năm 2021-2022, tiến hành kiểm đếm, thống kê và ban hành thông báo đến từng chủ bè biết thực hiện tự di dời lồng bè ra khỏi Vịnh Vũng Rô trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Ủy ban nhân dân thị xã vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân các xã phường tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác, tập kết khoáng sản trên địa bàn thị xã. Theo đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước và tài nguyên khoáng sản, thành lập các đoàn liên ngành, các tổ kiểm tra định kỳ và đột xuất về khai thác cát, sỏi, đất sét, đá chẻ và tận thu san lấp, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Thường xuyên nhắc nhở các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các công ty được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản để phục vụ tuyến cao tốc Bắc Nam hoặc hợp đồng khai thác thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Ủy ban nhân dân các xã phường nâng cao vai trò trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, xây dựng phương án, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nêu cao tinh thần tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Hội cựu chiến binh xã Hòa Tâm vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, 5 năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong xã đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình hội viên. Đến nay, trong hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo của hội cựu chiến binh là 2 hộ. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 24,4%, hộ trung bình chiếm 73,2%, gia đình hội viên gương mẫu đạt 98%, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa 97%. Hội cựu chiến binh xã Hòa Tâm có 86 hội viên, tổng số quỹ hội hiện nay là 72 triệu đồng, bình quân đạt 837.000 đồng trên hội viên. Cùng với đó, hội đã tích cực tham gia tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tuyên truyền hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật nhà nước, động viên con em hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã đã vận động 90 thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu thị xã giao. Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tâm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, có một tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và Hội Cựu chiến binh xã khen thưởng. Sáng ngày 10 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp thị xã năm học 2023-2024. Tham gia kỳ thi năm nay, có 344 học sinh giỏi lớp 8 được tuyển chọn từ 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các thí sinh tham gia dự thi ở 9 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, địa lý, lịch sử, tiếng Anh và tin học. Thời gian làm bài của các môn là 150 phút. Bài thi các môn theo hình thức tự luận, riêng môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm, môn tin học thực hành trực tiếp trên máy tính. Thông qua kỳ thi này nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sự nỗ lực trong học tập của thầy và trò các trường trung học cơ sở cũng như tuyển chọn những học sinh xuất sắc nhất ở các môn văn hóa lớp 8 để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phòng bệnh dại trong mùa nắng nóng. Thưa quý thính giả, từ năm 2022 đến nay, bệnh dại có xu hướng gia tăng. Nhiều địa phương có bệnh dại lưu hành trong nhiều năm và có số ca tử vong cao. Để phòng ngừa bệnh dại, cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Theo y văn, bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương, từ động vật, chủ yếu là chó, mèo, chuột, khỉ, dơi, lây sang người bởi chất tiết, thông thường là nước bọt khi nhiễm virus dại. Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại đều qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Thông thường, thời gian ủ bệnh ở người kéo dài từ 1 đến 3 tháng sau khi phơi nhiễm, hiếm khi có trường hợp thời gian ủ bệnh ngắn dưới 9 ngày hoặc dài tới 1 năm. Thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào mức độ nặng, nhẹ của vết cắn, vị trí của vết cắn, liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh, khoảng cách từ vết cắn đến não, số lượng virus xâm nhập. Vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Tại Việt Nam, bệnh dại lưu hành ở nhiều địa phương, nguồn truyền chủ yếu là chó. Bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại ở người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong. Khi đã lên cơn dại, dù là động vật hay người đều dẫn đến tử vong. Bệnh dại rất nguy hiểm nhưng có thể phòng và điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại. Tiêm vaccine cho người và động vật, chủ yếu là chó, chính là biện pháp hiệu quả để phòng chống bệnh dại. Đặc biệt, gần đây xuất hiện các trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn từ 10 đến 15 ngày, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em dưới 5 tuổi bị chó, mèo cắn ở vùng đầu, mặt, gây thương tích nặng ở khu vực gần dây thần kinh trung ương. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay đã có 2 trường hợp tử vong do bị chó, nghi dại cắn nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh. Trong đó, thị xã Đông Hòa có 1 trường hợp tử vong. Rào cản trong công tác phòng chống bệnh dại là nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này cũng như các biện pháp phòng bệnh còn hạn chế. Các trường hợp tử vong do bệnh dại là bởi người bị động vật nghi dại cắn, không tiêm phòng kịp thời. Mặt khác, tại một số địa phương, công tác quản lý đàn chó, mèo vẫn còn lỏng lẻo. Tỷ lệ chó mèo nuôi được tiêm vaccine phòng dại còn thấp, chỉ khoảng 50% tổng đàn, dẫn đến gia tăng số ca bệnh dại ở động vật. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, hoạt động truyền thông cần được đẩy mạnh hơn nữa. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng chống, người nuôi chó mèo cần thực hiện nghiêm việc khai báo với chính quyền địa phương và tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Nuôi nhốt, xích hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rong, nhất là ở các khu đô thị, nơi đông dân cư. Khi cho chó ra đường, phải có dây dẫn, đeo rọ mõm để phòng chó cắn người và gây tai nạn giao thông. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm khuyến cáo, nếu bị chó, mèo cắn, bà con cần xử lý vết thương ban đầu, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời. tuyệt đối không sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hoặc các thuốc khác không theo quy định của ngành y tế. Sau đây là thông báo tuyển nhân viên hợp đồng vị trí thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân thị xã Đông Hòa tại công văn số 1833 ngày 28 tháng 3 năm 2024, để đảm bảo công tác phục vụ tốt hơn đối với du khách đến tham quan tại di tích, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã xin thông báo tiếp nhận hồ sơ hợp đồng nhân viên thuyết minh viên tại di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô, điều kiện như sau. Nữ, đủ từ 21 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng. Trình độ chuyên môn, tốt nghiệp cao đẳng, đại học, ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, hướng dẫn khách, thuyết trình trước đám đông. Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong thuyết minh, hướng dẫn du khách tham quan. Hồ sơ dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân xã phường nơi cư trú, bản photo các văn bằng, chứng chỉ khác có chứng thực, giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế cấp xác nhận không quá 6 tháng, bản photo căn cước công dân. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Đông Hòa, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa. Điện thoại liên hệ 02573 504 100.
Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline thông báo. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khu vực thị xã Đông Hòa, công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Futa Busline chi nhánh Phú Yên mở văn phòng tại khu phố 2 phường Hòa Vinh. Tại đây có phục vụ đưa đón trung chuyển miễn phí theo các tuyến Tuy Hòa, bến xe Miền Đông mới, Tuy Hòa, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có dịch vụ trung chuyển đón trả khách tận nhà và trung chuyển đón trả khách miễn phí từ bến xe Miền Đông đến 31 bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, 115, Từ Dũ, Nhi Đồng, Hòa Hảo, v.v. Tuyến bến xe Nam Tuy Hòa đi bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương, phục vụ khách từ 18h30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bến xe Miền Đông mới, bến xe ngã tư ga, bến xe An Sương về bến xe Nam Tuy Hòa, phục vụ khách từ 18h30 đến 23 giờ hàng ngày, cách 30 phút đến 60 phút có một chuyến. Bên cạnh phục vụ vận chuyển hành khách, công ty Phương Trang còn có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh đi các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, nhanh chóng. Dịch vụ đặt vé thanh toán tiền vé đa dạng. Hình thức truyền thống liên hệ qua tổng đài đặt vé thị xã Đông Hòa 02573 559 696, thanh toán tiền vé tại quầy. Ứng dụng công nghệ, mua vé xe Phương Trang ngay trên app Futa dễ dàng, thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, liên hệ 02573 559 292. Tổng đài hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 1900 6067.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi đáp về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi: điều tra viên thống kê trong cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 là ai?
Trả lời: điều tra viên thống kê là người được cơ quan thống kê trưng tập, huy động và được tập huấn kỹ lưỡng để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.
Hỏi: điều tra viên cần lưu ý gì khi gặp đối tượng cung cấp thông tin?
Trả lời: đối với những thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên gặp và phỏng vấn trực tiếp thành viên hộ thu thập thông tin. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ hoặc người cung cấp thông tin, kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra. Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 tuổi đến 49 tuổi. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi thông tin vào phiếu điều tra.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.